Băng thứ tư, những chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, do cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm và biên soạn. Tiếp theo,
bậc cổ đức dạy thế nào về các hạnh tu tạo được phước và huệ? Trong Đường Mây Trong Cõi Mộng, trang 365-366, Đại Thiền Sư Hám Sơn dạy rất rõ ràng.
Tu huệ tức tại quán tâm, tu phước tức hành nơi vạn hạnh. Quán tâm dùng niệm Phật làm phương pháp tối thắng, vạn hạnh dùng sự cúng dường làm đầu. Hai việc này chính là hạnh tổng trì. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, tức cội gốc của sanh tử, nên phải chiêu lấy quả khổ. Ngày nay, dùng tâm vọng tưởng đó chuyển làm tâm niệm Phật, tức niệm niệm thành nhân tịnh độ, đó là quả an lạc. Nếu niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn, thì vọng tưởng sẽ tự tiêu diệt. Ánh sáng của tự tâm phát lộ và trí tuệ hiện tiền, tức trở thành Pháp thân Phật.
Như vậy chúng ta thấy rõ, ông chú quý nhờ niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn. Như Đại sư Hám Sơn nói, ánh sáng tự tâm của ông chú quý phát lộ, trí tuệ của ông chú quý hiện tiền, tức thân phàm phu của ông trở thành Pháp thân Phật. Do vậy mà ông chú quý có xá lợi. Nếu chúng ta ráng tập niệm Phật, niệm niệm không gián đoạn, tâm tâm không gián đoạn, như sư bà Đàm Lựu, như thầy Minh Đạt, như bà Diệu Âm, bà Diệu Hưng, cụ bà Quảng Khánh và ông chú quý, chúng tôi chắc chắn chúng ta cũng sẽ được những thành quả tốt như vậy. Chúng tôi viết sưu tầm này chỉ mong tất cả quý Phật tử đều đạt quả niệm Phật như các Bồ Tát Đàm Lựu, Minh Đạt, Diệu Âm, Diệu Hưng, Quảng Khánh và chú quý. Nói về lúc lâm chung của ông chú quý, bà Diệu Thiện kể đó.
Sáng hôm đó, như thường lệ khi đang đi kinh hành, nhà tôi bỗng dừng chân lại một chỗ kiển. Nhà tôi vội nói:
Bà ơi bà, buồn quá, mấy cây khổ à, trồng tới bây giờ bỗng chết hết rồi.
Nghe ông nói, tôi định lên tiếng nhắc ông hãy lo niệm Phật, nhưng tôi chưa nói thì ông đã tiếp tục kinh hành và niệm Phật, tức ông liền trở lại với chánh niệm. Một lát sau, nhà tôi kêu lên:
Bà ơi, ngộ đau một bên mặt rồi.
Rồi sau đó lại nói:
Ôi da, bây giờ nó đau xuống ngực á.
Tôi chạy vô nhà lấy một viên Tylenol và nước đem ra cho ổng uống. Khi tôi đưa thuốc, ổng vẫn niệm Phật. Nhưng khi tôi trở vào trong, thì một thoáng sau, ổng gục xuống và bình thản ra đi.
Theo bà Diệu Thiện, thì lúc ra đi, ông chú quý vẫn còn giữ chánh niệm, tay vẫn còn cầm sao chuỗi niệm Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ nhất, trang 18, Đức Phật nói:
Lúc lâm chung, cố giữ sao cho được 10 niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử, đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ ấy nhẫn về sau vượt qua thập địa, chứng vô thượng giác.
Theo Phật học từ điển, bất thối chuyển là đối với địa vị chánh giác của Phật Như Lai càng ngày càng gần. Thập địa tức địa vị thứ 10 của quả vị Bồ Tát, đó là do ông chú quý biết xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Lúc lâm chung, với 10 niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà. Chỗ này chúng tôi không có khả năng giảng giải rõ hơn, chỉ biết rằng danh hiệu A Di Đà Phật có công năng hiển thị vô lượng vô biên diệu dụng, không thể nghĩ bàn. Tóm lại, lúc lâm chung, ông chú quý ra đi thật nhanh, thật êm ả. không có điều khiến cho vợ con phải đau khổ bệnh rịn.
Nhìn lành khi lâm chung.
Sau các bài viết về các vị lâm chung lưu lại xá lợi, chúng tôi học được kinh nghiệm là hầu hết các vị ấy đều có những tường triệu tức niềm lành. Như bạn Huỳnh Ngọc Tuyết có hào quang chiếu sáng, có hương thơm tỏa khắp nhà. Bà Dự Hưng và cụ Quảng Khánh gương mặt già nua bỗng nhiên trẻ lại, vân vân. Nếu ông chú quý vãng sanh, hẳn phải có điềm lành gì, nhưng chúng tôi không nghe thuật lại. Bây giờ trở lại cuộc tiếp xúc của chúng tôi với ông Minh Hiền. Nhớ lại lời cháu Huệ An nói trước khi đưa quan tài ông chú quý đến lò thiêu. Ông Minh Hiền gọi riêng cháu ra ngoài, dặn nhỏ.
Nè, khi thiêu xong, hãy lưu ý tiền xá lợi nha.
Như vậy là ông Minh Hiền đã nhận thấy được điều gì? Nghe chúng tôi hỏi, ông Minh Hiền nói.
Một ngày trước khi mất, ông chú quý ghé chùa thăm tôi. Tôi mới mua ở Việt Nam về 2 sâu chuỗi kim sa làm bằng cát vàng nấu lại. Tôi có hứa sẽ tặng cho ông 1 sâu, vì lúc đó tôi không đem theo. Ông chú quý đòi trả tiền lại, nhưng tôi không nhận. Hôm sau, ông mất. Tôi liền đem đến nhà hoàng, trao sâu chuỗi tận tay ông. Lúc tôi cúi xuống, đặt sâu chuỗi vào tay ông, tôi nhìn mặt ông, bỗng thấy mặt ông rạng rỡ hơn ngày thường, như trẻ hẳn lại. Do đó, tôi tin rằng ông chú quý đã được giảng sanh, nên mới gọi riêng cháu Huệ An để dặn dò như ông đã biết.
Chúng tôi được cung cấp dữ kiện này, liền gọi điện thoại cho gia đình bà Dự Thiện. Cháu Thanh Trí nghe điện thoại. Chúng tôi liền báo cho biết về điềm lành vãng sanh của ông chú quý. Cháu Thanh Trí thưa lên.
Đúng rồi bác. Nhiều bà con đến viếng ba cháu đều nói sao trong ông chú quý mặt mày rạng rỡ quá, điều này quan trọng quá vậy mà cháu quên mất.
Thật ra nếu ông chú quý mất đi không để lại xá lợi mà bỏ sót việc gương mặt ông chú quý biến đổi trở nên rạng rỡ hơn ngày ông còn sống thì không ai dám nói là ông đã được vãng sanh cực lạc. Đây là bài học kinh nghiệm để tìm hiểu một người lâm chung được vãng sanh hay không.
Giấc mơ thấy kim cương.
Trong bài viết của cô Dự Thể có một đoạn như sau.
Sau này tôi được biết cô thứ bảy đã được báo mộng điềm lành. Trước ngày đi hút cốt, cô nằm mơ thấy gia đình nhặt được nhiều kim cương trong tro cốt của papa cô. Nên cô Huệ An đã khấn nguyện nếu papa vãng sanh thì cho con thấy điềm lành như thật để con vững niềm tin. Cả gia đình ai cũng hy vọng mong đợi sự thật đến, nên họ yêu cầu nhà hỏa thiêu chờ họ đến hốt cốt, hồi hộp, nguyện cầu. Câu lục tự, Di Đà vẫn không rời nơi môi và tâm họ. Việc đến đã đến, đúng như sự khấn nguyện của những con tim thành kính, có đức tin chân chính, lẫn trong cao cốt là vô số viên xá lợi lấm lánh nhiều màu. Họ rung động, một sự chuyển động toàn diện của tâm thức. Họ reo lên, A Di Đà Phật, ba ba vãng sanh, ba ba thật sự vãng sanh rồi. Để khỏi sai lầm, vì bụng tin là dạ vẫn còn ngờ, họ phải gọi về chùa Quang Minh để hỏi Đại Đức Thích Minh Chí, và họ mang tro cốt về chùa sau khi quan sát xá lợi thầy dạy.
Dân, bác chú quý là vãng sanh.
Lời người sư dạy, thật ra nhờ tu hành tinh tấn, hành trì niệm Phật đúng theo lời Phật dạy, mộng chú quý khi lâm chung lưu lại xá lợi, chứ không phải vì lời cầu nguyện mà tìm thấy xá lợi. Cô Diệt Thể viết tiếp.
Bác chúc quý vãng sanh thật rồi, 100 lần nghe không bằng 1 lần thấy. Gia đình bác chúc quý đã thấy thầy Minh Chí, không những thấy mà thầy còn tận tay cầm những viên xa lợi ấy và cố gắng bóp mạnh để thử xem mà không bể. Thầy xác quyết 1 lần nữa.
Đây là xá lợi Phật tử chức quý đã vãng sanh.
Gia đình bác đã chụp hết thảy 11 cuốn phim, trong khi thầy ngồi đếm và phân loại các viên xá lợi ra làm 4 hạng. Thứ nhất, có 20 viên xá lợi tròn vo, to bằng đầu đũa ăn cơm, màu xanh đậm. Thứ hai, khoảng 50 viên xá lợi nhỏ bằng đầu ngòi viết bích, có viên màu xanh đậm, có viên màu hồng, sáng lóng lánh. Thứ ba, hơn 300 mảnh xương nhỏ và dẹp có màu xanh nhạt, pha trộn vân sáng trắng, và một mảnh xương có 3-4 màu, sáng lấp lánh như sa cừ, đó là xá lợi có từ xương. Thứ tư, 60 hoa xá lợi có vòng tròn, giữa có nhiều lỗ nhỏ, đủ màu trông rất đẹp. Đặc biệt, có một viên xá lợi to bằng giọt nước và hình dạng giống như giọt nước, màu trắng tinh tuyệt đẹp. Tất cả hơn 400 viên xá lợi hiện đang được tôn trí tại gia đường Phụng Phật, và một ít được gia đình cúng dường chùa Quang Minh và Phật Bảo cùng với vài ngôi chùa ở Việt Nam, để đồng bào Phật tử có dịp chiêm ngưỡng mà phát tính tâm tăng phước duyên cho bác để trang nghiêm tịnh độ. Dịp này gia đình có hỏi thầy Minh Chí làm thế nào để báo hiếu cho cha. Thầy dạy rằng
quý vị nên làm việc phước thiện, lợi mình lợi người, như cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, in kinh ấn tống, ăn chay niệm Phật, tụng kinh bái sám, vân vân. Nguyện đem công đức đó hồi hướng cầu cho hương linh vãng sanh được siêu phàm nhập thánh.
Các con chúc quý đã gửi tiền về cho người chị cả hiện còn ở Việt Nam để làm lễ trai tăng cúng dường cho khoảng 50 tăng ni và khoảng 1000 Phật tử thọ bát quan trai. Về xá lợi, cô dự thể có kể ra các tên xá lợi như bích xá lợi là 20 viên xá lợi tròn vo kết tinh từ tóc, xích xá lợi là 50 viên xá lợi nhỏ có từ thịt. Cô dự thể là đệ tử của Hòa Thượng Chánh Lạc, có lẽ cô đã hỏi qua Hòa Thượng. Riêng chúng tôi chưa từng nghiên cứu về xá lợi nên dè dặt không dám nói đích xác. Cũng cần nói thêm, trước ngày ông chúc quý mất, gia đình ông và gia đình Diệu Nguyên là bạn của bà Diệu Thiện hùng tiền gửi về Cao Lãnh để bố thí suốt ngày cho gia đình nghèo trong vùng nhằm ngày Phật đản. Mỗi gia đình được 10 ký gạo, 10 gói mì gói, bột ngọt và đường. Của tuy không bao nhiêu nhưng từ tâm đã đem lại phước báu cho gia đình bố thí rất nhiều.
Như chúng tôi biết, ở California có một quá phụ, theo lời đề nghị của người con, bà định đem mấy ngàn đô la về Việt Nam mướn người niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hồi hướng công đức niệm Phật ấy cho chồng. Thực hiện điều này có mấy điều lợi ích cho cả ba phía, tức lợi người lợi mình. Một, người niệm Phật dù được người ta mướn sẽ được 7 phần công đức và đương nhiên sau này sẽ được vãng sanh. Hai, người bỏ tiền mướn người niệm Phật tưởng đâu không công đức mà lại được vô lượng công đức, vì kinh nói giúp người được vãng sanh được vô lượng công đức. Thứ ba, người được hồi hướng công đức chỉ được 3 phần, nhưng nhờ có nhiều người niệm Phật hồi hướng cho mình nên công đức tuy ít, nhưng nhờ có nhiều người hồi hướng mà thành ra nhiều.
Đừng hiểu lầm về vãng sanh.
Nhân đây, chúng tôi xin nói rõ 1 lần nữa, để trong đời sau, nhiều người có lầm lẫn mà gây tai hại cho thân nhân. Vãng sanh và có xá lợi, tuy là một, nhưng có chỗ khác nhau. Người vãng sanh mà có xá lợi, là người đã tu đắc được các quả Bồ Tát. Nhờ niệm Phật chính thành và nhất tâm, nên tâm thể được thanh tịnh, đạt được định, thân tâm kết thành những khối lưu ly sáng rực. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ tư, trang 66 và 67, Phổ Hiền Bồ Tát nói: Nếu chúng sanh nào nhất tâm xin niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức xuất sanh vô biên công đức, bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô ý, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bát bất cận, vân vân. Cũng trong kinh niệm Phật Ba La Mật, nghe phẩm thứ năm, tức phẩm niệm Phật viên thông, trang 80, Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác không tánh.
Và trang 81, Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự mà hướng cái biết vào viên giác tánh, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc.
Đây là nói đến những vị tu đắc quả Bồ Tát, đạt được niệm Phật viên thông hay niệm Phật tam muội. Khi lâm chung được vãng sanh vào phẩm vị trung sanh hay thượng sanh. Nhưng vẫn có những chúng sanh cũng niệm Phật nhưng không được nhất tâm, hoặc những chúng sanh tuy trong đời thường làm điều ác, song khi lâm chung có thiện duyên, được thiện tri thức giảng pháp dạy cho niệm Phật, mười niệm nối liền nhau, liền đó được vãng sanh. Những trường hợp này người ta rời tán, thấy hơi nóng còn ở nơi đấy thì biết là vãng sanh. Dĩ nhiên là vãng sanh bậc thấp như hạ phẩm hạ sanh hay vãng sanh biên địa, tức là vào thai sanh, như chúng tôi đã nói rõ trong sách Sư Giải Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
Những kinh nghiệm cần nói.
Sau những bài sưu tầm tài liệu viết về những vị vãng sanh Lưu Xá Lợi, chúng tôi tự học được một số kinh nghiệm. Thiết tưởng cũng nên nói ra đây với lòng mong muốn giúp cho mọi người được lợi lạc. Theo chúng tôi, bất cứ ai vãng sanh được Phật A Di Đà và Thánh Chúng đón rước thì lập tức đi thẳng ngay về cõi cực lạc. Có nghĩa là thần thức của người quá cố không còn lẩn quẩn quanh nhục thân nữa. Điều này đã nói trong bài Cụ Bà Quảng Khánh. Trong các sách nói về tử thư hay sách Liễu Sanh Thoát Tử dạy, khi lâm chung trong vòng 8 tiếng đồng hồ đều không được di chuyển nhục thân, gia đình phải liên tiếp niệm Phật trong nhiều ngày và cần phải cầu xưa cúng kiến mỗi tuần một lần trong suốt 7 tuần nhật. Thật sự là dạy nhắm chung về những người được nghi ngờ chưa vãng sanh. Trong những giờ ngày đó, thần thức của người quá cố nếu chưa được vãng sanh đang hoang mang không biết đi về đâu, còn đang luyến tiếc nhục thân. Vì vậy mà cần phải niệm Phật, tức trợ niệm, để thần thức nghe tiếng niệm Phật mà ổn định tinh thần, rồi nương theo tiếng niệm Phật mà đi về hướng của ánh sáng của Phật để được tiếp dẫn. Còn người biết pháp môn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như kinh niệm Phật Ba La Mật nói, khi lâm chung cố giữ sao được mười niệm nối tiếp nhau, chắc được vãng sanh, đi thẳng tắt về cõi cực lạc. Còn như lúc ông Túc Quý niệm Phật, bỗng ông ngưng lại xem cây khổ qua đã héo chết, rồi kêu vợ nói cho hay. Nếu liền đó ông ra đi, tức là ông không giữ được mười niệm nối tiếp nhau. Bà Diệu Thiện, vợ ông, là người nhiều tín tâm và hiểu đạo, thấy ông ngưng niệm Phật muốn lên tiếng, bảo ông hãy lo niệm Phật. Nhưng sau đó thấy ông trở lại chánh niệm, bà nín lặng luôn. Nhờ ông trở lại chánh niệm, dù bệnh biến ốc não xảy ra, ông vẫn giữ được mười niệm khi ra đi, mà trên môi, trong tâm ông vẫn còn câu Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này cũng phải nói, nhờ ông chức quý đã tập quen niệm Phật từ nhiều năm tháng, sự tập luyện cho thành thói quen rất hữu ích cho người tu niệm Phật. Đó là kinh nghiệm thứ nhất. Kinh nghiệm thứ nhì cũng rất quan trọng, xin quý vị lưu tâm ghi nhớ.
Khi thấy ông chức quý bị ngất, bà Diệu Thiện liền gọi người nhà và xe cấp cứu đến.
Chúng tôi tế nhị khi nói chuyện với bà Diệu Thiện đã giải thích cho bà biết rằng khi ông chú quý tắt thở, ông đã vãng sanh ngay. Chúng tôi đem lời kinh đọc cho bà nghe. Kế tiếp, chúng tôi mới hỏi bà, khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế làm điều gì? Bà nói họ làm hô hấp, rồi sau đó dùng máy có điểm dịch. Đó là phương thức cứu cấp thường lệ. Những điều sau đây chúng tôi đã trình bày cho bà Diệu Thiện nghe. Bây giờ ghi ra để chúng ta ghi nhớ, hầu tránh điều đáng tiếc sau này.
Trong nhà Phật, điều quan trọng nhất là lúc lâm chung. Nếu khi ấy trong tâm người quá cố nổi lên một niệm sân giận, đó là cái nhân sẽ đưa thần thức người ấy đọa vào đường dữ. Phật đã dạy điều này rất rõ trong các kinh. Tất cả đều do cái niệm cuối cùng. Ngài Tu Bồ Đề, đệ tử lớn của Phật, là một bậc A-la-hán. Vậy mà trước khi đi khất thực, Ngài đoán trước nếu hôm đó Ngài sẽ gặp một người, mà người đó khi gặp Ngài sẽ nổi lên một niệm sân, thì Ngài chính là cái nhân đọa địa ngục cho người đó. Ngài thà nhịn đói ở lại nhà, chứ không đi khất thực ngày đó.
Tại sao phải quan trọng hóa vấn đề này như vậy?
Chúng tôi thường căn dặn người nhà, bất cứ khi nào tôi bệnh, yếu, phải ngất xỉu, cứ để tôi nằm yên niệm Phật mà chết. Chứ đừng kêu xe cấp cứu hay chở vào nhà thương để được cấp cứu. Phương pháp cấp cứu bây giờ thường dùng máy cho điện giật tim. Và trường hợp không cứu được, người bệnh chết ngay, thần thức của người bệnh cảm thấy đau đớn, liền nổi sân giận. Sân giận là cái nhân đọa địa ngục.
Thường tình chúng sanh quan niệm sai lầm, chỉ nghĩ cần cứu sống người thân bằng mọi giá, mà không hiểu rằng một người vì sân hận mà chết đi, thần thức người ấy đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh vô số kiếp, tức hàng triệu hàng tỷ năm mới có cơ hội trở lại làm người. Nếu người bệnh biết tu hành, hãy khuyên họ giữ chánh niệm, tức niệm Phật, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, mà không cần gọi xe cấp cứu, và người nhà cùng bạn bè đồng trợ niệm, thì người ấy sẽ được giảng sanh, dù là hạ phẩm hay nơi biên địa của cảnh giới cực lạc. Vẫn còn hơn là vì bị đau đớn mà sanh sân hận rồi đọa vào đường dữ.
Lạc Ma tái sanh Sokyo Rinpoche viết trong cuốn Tạng Thư Sống Chết, nhà lịch sử Thứ Hải dịch, nói rõ ngày càng 499 như sau.
Phương pháp phục hồi sự sống có thể gây bực bội, phiền nhiễu và tán loạn vào giờ phút cao điểm của cái chết. Giáo lý Phật cũng như kinh nghiệm cận tử nghiệp đều cho thấy ngay cả những người hôn mê cũng vẫn hoàn toàn biết mọi sự xảy ra xung quanh họ. Những gì xảy ra trước khi chết, vào lúc chết và cho đến cả lúc thần thức rời khỏi xác là những giây phút hết sức quan trọng đối với bất cứ người nào, mà nhất là đối với một hành giả tâm linh đang cố tu tập an trú trong tự tánh tâm. Nói chung, cách cứu chữa chỉ để mà kéo dài tiến trình chết, có nguy cơ là nó chỉ nhen nhúm thêm sự bám víu không cần thiết, giận dữ và bất mãn nơi người hấp hối, nhất là khi ấy không phải là ý muốn của họ. Những thân quyến gặp phải khó khăn trong lúc quyết định và cảm thấy tràn ngập trách nhiệm về cái chết của người thân, cần nên nhớ rằng nếu không có hy vọng gì qua khỏi, thì phẩm chất những giờ phút cuối cùng của người thân họ còn quan trọng hơn là chỉ giữ cho họ sống. Ngoài ra, vì ta không bao giờ biết được thần thức còn ở trong thân xác hay không, làm như vậy ta chỉ bắt buộc thần thức họ bị giam trong một thể xác vô dụng.
Đây chỉ là một đoạn ngắn trong sách Tạng Thư Sống Chết. thật ra ít có người can đảm làm việc này, vì họ cho là tàn nhẫn. Nhưng nếu là người biết tu, thì biết đó là một quyết định sáng suốt, giúp cho thân nhân thoát khỏi luân hồi khổ não trong vô lượng số kiếp.
Ông Trúc Quý độ nhiều người.
Trong bức thư viết cho chúng tôi, Đại Đức Minh Chí viết:
Phật tử Trúc Quý khi sống không độ được ai, mà khi chết lại độ được nhiều người.
Quả thật vậy, khi ông còn sống, người con trai lớn của ông không tin vào đạo Phật. Nay thì anh này mỗi ngày đều qua nhà ông tụng kinh với gia đình. Còn người con trai thứ hai nằm mơ thấy ông kia đưa tụng kinh nên càng tin hơn. Điều đáng tin nhất, trước kia bình bông cúng Phật chỉ để 2 tuần là héo, vậy mà từ ngày ông Trúc Quý mất, bình bông cúng Phật ở nhà ông 6 tuần chưa héo. Theo sư cô Như Lan từ chùa Hưng Thiền Cao Lãnh cho biết, được tin ông Trúc Quý vãng sanh lưu lại xá lợi, Phật tử Cao Lãnh phát tâm tu niệm Phật đông đảo. Bây giờ những ngày thọ bát khoan trai, Phật tử về chùa đông không còn chỗ ngồi. Chùa Hưng Thiền do Thượng tọa Thích Phước Đức trụ trì. Trước khi dứt bài này, chúng tôi sẽ mượn bài của cô Diệu Thể kể một vài chuyện vui liên hệ đến tánh tình mộc mạc chân thật của ông Trúc Quý. Và khi tu, ông không câu nệ một điều gì, chấp nhận hỏi để tu học. Cô Diệu Thể viết:
Các lần bác đã hỏi Đại Đức Thích Minh Chí trụ trì chùa Quang Minh, kính bạch thầy, đang ngồi tụng kinh hoặc nghe pháp mà lỡ bị đau bụng thì mình phải đánh rắm, như thế có tội không? Cả đại chúng ai cũng ôm bụng cười, thầy cũng cười trả lời: trường hợp bất khả kháng thì Phật tha, nhưng mà ráng tránh thì tốt hơn. Bác lại hỏi tiếp: lỡ tránh không nổi thì sao thầy? Kết quả như thế nào chắc quý vị cũng biết. Lần khác cũng tại chùa Quang Minh, bác đã hỏi thầy:
Chính bạch thầy, chân của ngộ tao không ngồi chiếc dạ và bán dạ liệt, xin thầy chỉ cho cách ngồi niệm Phật cho thoải mái.
Thầy Minh Chí đã trả lời 3 cách ngồi niệm Phật theo sự chỉ dẫn của Hòa Thượng Thích Đức Liền.
Bác đau chân không có ngồi chiếc dạ và bán dạ thì bác cứ việc ngồi duỗi chân ra cho thoải mái để niệm Phật, đó gọi là tự do già.
Ai cũng cười, cái già tự do của thầy. Từ sự rụt rè, lẻ loi của buổi ban đầu mới đến chùa, bác Trúc Quý bây giờ trở thành một học viên xuất sắc trong các khóa học và các buổi sinh hoạt Phật sự ở các chùa. Bác thường tiên phong các công tác lạc quyên, đóng tiền cúng dường tam bảo, in kinh, ấn tấm, bố thí, phóng sanh, vân vân. Bằng tiếng Việt lơ lớ của người Hoa, bác phát pháo:
À, để ngộ mở hàng tắt lắm á.
Thế là bác đã gây hào hứng cho đại chúng, ai cũng nương phước đức của bác mà hoan hỷ hùng vốn. Và sau cùng là bức thư của Đại Đức Thích Minh Chí viết cho chúng tôi nói rõ, sau ngày ông Trúc Quý vãng sanh lưu lại xá lợi, Phật tử chùa Quang Minh đã phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh vô cùng mãnh liệt. Đại Đức Thích Minh Chí cho rằng người đời trong thời mạt pháp này sẽ không còn nghĩ rằng chuyện vãng sanh là chuyện mơ hồ, chuyện của ngày xưa nữa. Sau đây là nguyên văn bức thư của Đại Đức Thích Minh Chí trụ trì chùa Quang Minh tại Chicago.
Chicago, ngày 12 tháng 6 năm 2000. Nam mô A Di Đà Phật. Kính gửi Phật tử Tịnh Hải. Thưa bác, kèm bức thư này là bài viết của một Phật tử ở Chicago. Tôi xin gửi bác 3 tấm hình. Đây chỉ là 2/3 số xá lợi thôi. Sau đó, tôi lại đem cho cốt đang thờ ở chùa cùng với vợ và con của bác ấy tìm được 100+ viên nữa. Chỉ tiếc là máy chụp hình không được tốt, nên không thể rọi cho to, nên không thấy được rõ ràng. Tuy nhiên,
về màu sắc thì bài viết này tả tương đối chính xác lắm. Phật tử Diệu Thiện, hiền thê của Phật tử Trúc Quý, đã tặng cho chùa Quang Minh vài viên xá lợi và để cho tôi tự ý chọn lựa. Hiện nay chùa Quang Minh có 3 viên xá lợi tròn màu xanh nước biển, vài miếng xá lợi xương màu xanh như cẩm thạch, 2 miếng xá lợi giống như sa cừ, 1 miếng màu ngói và 2 miếng màu vừa đen vừa xanh pha trộn với nhau giống như gạch marble. Bài viết của bác rất khiến dễ cho người phát tính tâm nhờ vào phần phụ lục đầy những hình ảnh và chuyện giảng sanh vô cùng mới mẻ. Người đời trong thời mạt pháp này sẽ không còn nghĩ rằng chuyện giảng sanh là chuyện mơ hồ, chuyện của ngày xưa nữa. Công đức của bác thật vô lượng vô biên, nguyện cầu cho quyển sách ấy sớm được hoàn thành. Hiện nay nhiều Phật tử ở chùa Quang Minh đã phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh vô cùng mãnh liệt. Quả thật Phật tử Trúc Quý khi sống không độ được ai, mà khi tử lại độ được rất nhiều người. Chúc bác sớm viên mãn công việc phụ giúp chư tăng hoàn truyền pháp môn tịnh độ thù thắng. Nam mô A Di Đà Phật. Tỳ kheo Thích Minh Chí. Tái bút. Thư này tôi cứ viết theo dòng tư tưởng tuôn đến đâu thì viết đến đấy, nên không có thứ tự mạch lạc cho lắm. Bác quan hỷ thông cảm.
Vài điều cần biết về xá lợi của Đức Phật. Trước khi vào phần kết luận, chúng tôi xin cống hiến thêm cho quý vị về xá lợi của Đức Phật Thích Ca. Tài liệu này do một Phật tử từ DC, anh Thiện Viên, gửi đến tặng. Đó là cuốn băng của Thượng Tọa Thích Như Điển, viện chủ chùa Viên Giác tại Tây Đức, giảng trong khóa học năm thứ 10 của Phật tử tại Âu Châu, lần này được tổ chức tại Thụy Sĩ. Thiết tưởng chúng ta cũng nên hiểu thêm về tài liệu quý báu này. Chúng tôi xin tóm tắt dưới đây. Hiện nay, tại một cung điện cũ của Tích Lan, có thờ một chiếc răng xá lợi của Phật. Cả một cung điện của vua Thích Lan được dành để thờ một chiếc răng của Phật. Sau này nhà vua tặng cung điện ấy cho Phật giáo Thích Lan, biến thành một ngôi chùa. Cung điện có 10 tầng và chiếc răng xá lợi được thờ ở tầng thứ 10. Tất cả du khách đều có thể viếng thăm các tầng dưới. Còn muốn vào tầng thứ 10 phải đợi dịp lễ đặc biệt. Vì muốn vào tầng thứ 10 phải có đủ 4 chiếc chìa khóa do Thủ tướng Tích Lan, Tăng thống Tích Lan, tức Vua Sải, Chủ tịch Quốc hội và vị sư trụ trì, mỗi người giữ một chiếc. Bên Tăng có 2 vị, bên Tục có 2 vị. Tương truyền rằng, răng xá lợi của Đức Phật hiện còn 3 chiếc, một chiếc ở Tích Lan và còn một chiếc đang ở Trung Quốc. Và chiếc thứ 3, từ Thái Lan vừa đem qua Đài Loan. Theo Thượng Tọa Như Điển, khi chiếc răng xá lợi được đưa đến Đài Loan, thì hàng triệu người đều quỳ xuống để đón tiếp. Cả Tổng thống, Phó Tổng thống và các Tổng trưởng đều ra phi trường đón tiếp chiếc răng này, chứng tỏ người Trung Hoa tin tưởng Phật Pháp rất nhiều. Theo Thượng Tọa Như Điển, xá lợi của Đức Phật, một phần lớn di chuyển về Thiên Cung, một phần di chuyển về Long Cung. Xá lợi Phật có 3 phần, một loại lớn bằng múc đũa, một loại bằng hạt gạo, một loại bằng hạt mè. Xá lợi bằng múc đũa hiện không còn nữa, xá lợi lớn bằng hạt gạo cũng không còn. Bây giờ duy nhất còn xá lợi bằng hạt mè. Xá lợi Đức Phật có 3 đặc tính. Hiện chùa Viên Giác có 8 viên xá lợi. Không phải ai cũng thấy được xá lợi, mà phải đảnh lễ đủ 3.000 lạy, trừ người có phước duyên từ trước. muốn biết thế nào là một viên phá lệ thật, phải làm bằng cách như thế này. Cách thứ nhất, đem hai bát nước để hai bên, một bên để gạo, một bên để mè. Đầu tiên lấy gạo để vào nước thì gạo sẽ chìm, rồi lấy xá lợi để vào nước, xá lợi cũng chìm. Cách thứ hai, lần thứ hai lấy gạo ra và bỏ lại một nửa vào chén nước, gạo vẫn chìm. Nhưng lần thứ hai lấy xá lợi ra và bỏ vào nước một lần nữa như gạo, nhưng lần này xá lợi không chìm. Cách thứ ba, bây giờ lấy mè bỏ vào nước, ta sẽ thấy mè nổi trên nước như xá lợi. Nhưng nếu để xá lợi cách nhau khoảng 10 ly, thì xá lợi tự động di chuyển. Điều này chứng tỏ pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật vẫn còn tồn tại trong cõi này. Cho nên, người nào có phước thờ xá lợi thì xá lợi sẽ lớn lên. Còn người nào vô phước mà thờ xá lợi thì xá lợi bay bổng đi nơi khác, mặc dù đang cất giữ trong một cái tháp. Đó là sự linh thiêng của xá lợi và cũng là đặc tính thứ nhất. Còn đặc tính thứ hai là xá lợi tự động di chuyển. Nội thấy đặc tính này thì chúng ta cũng đủ đảnh lễ rồi. Vì không có một vật gì ở thế gian này khi đã chìm rồi mà lại nổi. Không có vật gì mà tự động di chuyển hết. Đặc tính thứ ba là xá lợi có năm màu. Đây là năm màu hào quang của Đức Phật, và chính là màu lá cờ Phật giáo, do một đại tá Mỹ tên là Henry Steele Olcott. Ông này khi qua Tích Lan thấy hào quang năm màu của Phật, mới đề nghị lấy năm màu đó là màu cờ Phật giáo. Năm màu này gồm có: màu thứ nhất là màu xanh, xanh lá cây và nước biển, tượng trưng cho niềm tin, tức là tín. Màu thứ hai là màu vàng, tượng trưng cho tinh tấn. Màu thứ ba là màu đỏ, tượng trưng cho sự nhớ nghĩ, tức là niệm. Màu thứ tư là màu trắng, tượng trưng cho định. Và màu thứ năm là màu cam, tượng trưng cho trí tuệ. Về việc chứng minh xá lợi có thể di chuyển, Thượng Tòa Như Điển kể một chuyện mới xảy ra 2 năm qua ở Ấn Độ như sau. Tại rừng Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một ngôi chùa tên là Song Lâm. Trước đây có một ni sư người Trung Hoa dựng lên, sau này ni sư cúng lại cho hội Phật giáo Linh Sơn của Hòa Thượng Huyền Vi, do sư cô Trí Thuận trụ trì chùa này. Chùa có được 3 viên ngọc xá lợi của Đức Phật. Sau đó sư cô đến Houston, Texas, có mang theo 1 viên xá lợi cúng dường cho một chùa ở đây. Vị trụ trì của chùa bận việc nên đem viên xá lợi bỏ vào một tủ khóa lại. Nhưng sau đó mở khóa ra xem lại thì viên xá lợi biến mất, tìm mãi không ra. 3 tháng sau, sư cô Trí Thuận từ nước ngoài trở về Ấn Độ thì thấy viên xá lợi kia nằm sẵn trong bảo tháp. Tóm lại, xá lợi rất quý, nhưng nếu không biết cách gìn giữ thì xá lợi sẽ tự động giả từ mà trở về chốn cũ. Tết. Cá nhân chúng tôi từ lâu quan niệm rằng nghiệp quá khứ rất ảnh hưởng đến hiện tại, và người tu hành mà nhiều nghiệp thì không thể đắc quả. Nhưng sự thật không phải như vậy. Và đây cũng là điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, như đã hứa. Một người khi chết, nếu không vãng sanh tịnh độ, phải thọ thân đời sau, thì khi nhập thai chỉ mang theo ác nghiệp và thiện nghiệp, và tùy theo nghiệp mà có đời sống quyền quý, giàu sang hay bần cùng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 3, trang 759, Đức Phật nói với những người Bà La Môn rằng:
các ngài nên biết rằng quyết định có nghiệp quá khứ và nhân duyên hiện tại. Do đây nên tôi nói, nhân nơi phiền não mà sinh ra nghiệp, nhân nơi nghiệp mà thọ quả báo. Các ngài nên biết rằng tất cả chúng sanh có nghiệp quá khứ và có nhân hiện tại. Dầu chúng sanh có nghiệp sống lâu quá khứ, nhưng phải nhờ duyên ăn uống hiện tại. Nếu nói chúng sanh thọ khổ, thọ vui, quyết định chỉ do năng nghiệp quá khứ thì không phải.
Lời Phật được giải thích: dầu chúng sanh có nghiệp quá khứ sống lâu trăm tuổi, nhưng nó không nhờ duyên ăn uống tẩm bổ đầy đủ, làm thế nào sống lâu trăm tuổi được? Nghiệp quá khứ đâu giúp cho sống lâu được. Đức Phật nói rõ thêm:
này các ngài, tất cả chúng sanh hiện tại nhân nơi tứ đại,
tức là thân năm uẩn của tất cả chúng sanh. Lời sư giải:
thời tiết đất đai nhân dân mà thọ khổ thọ vui. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bất tất đều nhân nơi nghiệp đời trước mà thọ khổ thọ vui.
Nếu người đức tu thì nghiệp quá khứ tự nhất. Lời sư dạy:
này các ngài, nếu do nhân duyên dứt nghiệp mà được giải thoát thì tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát. Vì bổn nghiệp của tất cả chúng sanh đều vô thủy vô chung. Do đây nên ta nói lúc tu thánh đạo, thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thủy vô chung.
Đức Phật dạy rất rõ: tất cả chúng sanh do có thân tứ đại, lại thêm thời tiết, đất đai và hoàn cảnh nhân dân mà thọ khổ thọ vui, chứ hoàn toàn không do nghiệp quá khứ của đời trước mà thọ khổ thọ vui. Và Đức Phật nói thêm:
nếu do nhân duyên dứt nghiệp mà được giải thoát thì tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát.
Tại sao? Vì tất cả thánh nhân tu chánh yếu là diệt trừ phiền não. Vì đoạn trước Đức Phật đã nói:
do nơi phiền não mà sanh nghiệp hiện đời, nhân nơi nghiệp mà thọ quả báo.
Và Đức Phật mới nói thêm:
do đây nên ta nói lúc tu thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thủy vô chung.
Người tu niệm Phật cũng là tu thánh đạo. Nếu hàng ngày nhất tâm niệm Phật, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, khi lâm chung được vãng sanh về quả cực lạc, không còn thọ thân đời sau, là dứt tất cả nghiệp từ vô thủy, và không còn nghiệp đời sau gọi là vô chung. Cho nên Đức Phật nói:
thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thủy vô chung.
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 3, trang 756, Đức Phật nói với Tu Bạc Đà La rằng: Phật pháp của ta thì phiền não đã hết, nghiệp và khổ cũng hết. Cho nên tu Phật trước tiên phải tu dứt phiền não. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, ngài Quán Thế Âm nói:
muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực trí giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm
danh hiệu Phật mà hành giả hiện bày, tự tâm quang minh hiện lượng, chuyển phiền não dữ dội thành bồ đề thật tướng, đưa hành giả vào thánh trí tự chính.